Gương Chúa Giêsu, quyển thứ tư, bí tích thánh thể, tự ngôn, lời Chúa kêu mời, hết thảy những ai lao lực và vất vả, hãy đến cùng cha, cha sẽ bổ sức cho, bánh cha sẽ ban, chính là thịt cha sẽ ban nó cho đời được sống, hãy nhận lấy mà ăn, đây là mình cha, sẽ chịu giải nộp vì các con hãy làm việc này để nhớ cha, ai ăn thịt cha và uống máu cha, người ấy ở trong cha, và cha ở trong họ. Những lời cha vừa nói với chúng con là tinh thần và sinh lực.
Đoạn 1. Phải kính cẩn đến sức thánh thể trong tác phẩm Gương Chúa Giêsu. Chúa kêu mời, ôi Chúa Giêsu chân lý bất hủ, những lời trên đây dầu không nói một lúc, không thuật một nơi, nhưng cũng là lời Chúa cả, mà vì nó phát xuất bởi miệng Chúa và là lời chân thực, nên con phải lĩnh nhận mà tín cẩn biết ơn. Nó là lời Chúa vì do miệng Chúa phát ra, nhưng cũng là lời con bởi nó phát ra vì phần rỗi con. Con vui lĩnh ở miệng Chúa để nó in sâu vào tâm hồn con hơn. Những lời đại từ bi, đầy lân tuất và thân ái ấy nó phấn chấn con. Nhưng tội lỗi con làm cho kinh hoàng, lương tâm nhấp nhúa con, làm ngăn trở không để con lĩnh nhận những mầu nhiệm vĩ đại ấy. Lời êm dịu Chúa nâng con lên, nhưng tội lỗi con nhiều quá, nó ghì con xuống. Chúa dạy con phải tín nhiệm đến cùng Chúa. Nếu con muốn dự phần với Chúa và phải ăn bánh trường sinh, nếu con muốn được sống và vinh hiển muôn đời. Chúa mời gọi, hãy đến cùng cha hết thảy những ai lao lực vất vả, cha sẽ cất đỡ cho.
Dầu ta không xứng, lời luyến ái quá, êm ngọt cho tai tội nhân quá. Lạy Chúa Trời con, Chúa mời gọi người nghèo túng, thiếu thốn vào dự tiệc thánh thể Chúa. Nhưng con là ai, lạy Chúa, mà dám bạo gan đến gần Chúa? Kìa trời cao muôn tầng không chứa được Chúa. Mà Chúa bảo, hết thảy hãy đến cùng cha. Chúa nhân từ hạ cố như vậy có ý chi? Mời gọi thân mật như vậy để làm gì? Biết mình không có mảy may gì để gây tín nhiệm, con đâu dám đến cùng Chúa. Đã từng ấy lần xúc phạm đến lòng nhân từ Chúa, con đâu còn dám rước Chúa vào nhà. Sứ thần, tổng thần phải nghiêng mình kính cẩn, người lành, người thánh phải run sợ mà Chúa bảo, hãy đến cùng cha. Lời ấy mà không phải lời Chúa, nào ai dám tin, nếu không phải chính miệng Chúa truyền gọi, nào ai dám đến.
Sức ta hèn yếu, kìa Noe, con người công chính đã phải vất vả 100 năm mới đóng xong chiếc tàu để cứu mình ông và ít thân nhân. Thế mà con chỉ dọn mình trong một giờ để rước Chúa tạo thành thiên địa mà được ư? Môi-sen, hạ thần và bạn thiết cốt Chúa đã đóng một hòm bằng gỗ không mục, nạm vàng thập thành để chứa bia lề luật. Mà con tạo vật hèn đớn, con dám rước Chúa tác giả lề luật và Chúa tạo thành sinh linh một cách quá dễ dàng. Salomon, ông vua khôn ngoan nhất các vua Do Thái, cũng đã mất 7 năm mới cất xong ngôi đền lộng lẫy để dâng tiến Chúa và mất 8 ngày để khánh thành. Dâng đủ 1.000 chiên bò và ngài rước hòm bia thánh vào biệt điện một cách long trọng giữa muôn điệu nhạc và tiếng hoan hô. Mà con khốn nạn và hèn hạ hơn hết mọi người, con dám rước Chúa vào nhà trong khi không dọn mình được nửa giờ, mà giá con dọn mình được xứng đáng lấy một nửa giờ, chả là may lắm mà. Lạy Chúa Trời, những bậc vĩ nhân đó cố gắng đẹp lòng Chúa chừng nào, mà con đáng buồn, con làm được ít quá, thì giờ con dành để dọn mình rước lễ vắn vỏi quá. Ít khi con cầm trí được hẳn hoi, họa hoàn mới khỏi chia trí. đúng lý ra trước nhan Thánh Chúa, không được có một tư tưởng bất xứng nào, không một tạo vật nào có thể bén mạng tới. Vì vị thượng khách mà con sắp tiếp rước không phải là một thiên thần, nhưng là Chúa các thiên thần. Giữa hòm, cùng cả bia lề luật, với thánh thể, tinh toàn Chúa, bao hàm mọi đức tính khôn tả, lại không khác nhau trời vực là gì. Lễ tế cựu ước, tượng trưng lễ tế tân ước, và lễ tiến thánh thể, kết thúc mọi lễ tế cũ, cũng lại không khác nhau trời vực là gì.
Phải hết sức kính cẩn. Thế, có lý gì chứ tôn nhan Chúa lại không cháy lửa xót mến? Sao lại không dọn mình cẩn thận hơn để rước mình Thánh Chúa, trong khi các thánh tổ phụ, các thánh tiên tri và các vua chúa cùng toàn thể dân chúng tha thiết dường ấy với việc phụng sự Chúa? Vì nhớ lại những ơn Chúa ban cho tổ phụ mà Thánh Vương David vui mừng nhảy múa trước hòm bia thánh, Ngài truyền sắm nhiều nhạc khí, soạn ca vịnh và dạy hát cho vui vẻ. Chính vua, được ơn Chúa Thánh Thần thúc giục, cũng thường ca với chiếc dương cầm. Ngài dạy dân Israel chúc tụng Chúa cho thực tình và hằng ngày hòa tiếng ngợi khen và tung hô danh Chúa. Nếu xưa chỉ nhìn thấy hòm bia mà người ta sốt sắng và chúc tụng Chúa được thế, thì nay trước bí tích thánh thể, nhất là khi rước mình Thánh Chúa, còn cũng như toàn dân Công giáo phải kính cẩn và sốt sắng chừng nào. Nhiều người đi khắp nơi để viếng hài cốt các thánh, họ ngẩn người khi nghe thuật về các thánh, họ chiêm ngưỡng những ngôi đền lộng lẫy và hôn kính xương thánh bọc bằng vải lụa nên đựng trong hộp vàng. Còn Chúa lại Chúa rất thánh, đấng dựng nên nhân loại và Chúa các thiên thần, Chúa ở đây ngay cạnh con, trước mặt con, trên bàn thờ. Thường những cuộc viễn du đó là do tính tò mò và tính ham biết những cái mới lạ. Nó chả giúp tu chỉnh được mấy, nhất là lúc họ chỉ đi chu du mà không có tinh thần thống hối thực. Nhưng ở đây lại Chúa, trong bí tích bàn thờ, Chúa hiện diện toàn thân, Chúa thực và người thực. Và ở đó, hễ lần nào rước Chúa cho xứng đáng và sốt sắng, Chúa cũng ban cho muôn vàn ơn phần rỗi muôn đời. Không phải tính nhẹ dạ, tò mò, dâm đãng nó lôi kéo được người ta lại bàn thánh, nhưng là một đức tin sắt đá, một đức cậy vững bền và một đức ái chân thành.
Bí tích diệu huyền, lạy Chúa ẩn giật, Chúa tạo thành thiên địa, Chúa xử với chúng con lạ lùng quá. Chúa đối với người Chúa chọn cách hiền hậu và nhân từ quá, vì Chúa ban chính mình làm của nuôi họ trong bí tích thánh thể. Điều đó siêu vượt mọi tâm trí, chính nó có sức lôi kéo mọi tâm hồn đạo hạnh đến cùng Chúa và đốt nóng tình yêu của họ. Chính những tín hữu sốt sắng suốt đời, chuyên lo tự chỉnh, lúc rước lễ họ thường được ơn sủng ái phi thường và lòng nhiệt thành hâm mộ nhân đức. Ôi ơn lạ lùng và sâu nhiệm của bí tích thánh thể! Chỉ duy các tín hữu Chúa Giê-xu biết, còn người vô tín ngưỡng và nô lệ tội lỗi không bao giờ cảm được. Bí tích này ban ơn thiêng liêng, trả lại linh hồn sức mạnh đã mất và hoàn lại vẻ đẹp tươi tắn đã bị tội ác làm phai mờ. Cũng có khi ơn Chúa ban lớn lao quá, đến nỗi lòng sùng ái, chẳng những làm cho hồn mà cả xác yếu nhược cũng được sức mới mẻ.
Chúa nhân từ, nhưng ta phải khóc, khóc cực thảm thiết và đau đớn vì ta đã khô khan, lạnh nhạt, không sốt sắng đến Đức Chúa Kitô là chót hy vọng và hôn nghiệp của những người được cứu rỗi. Chính Chúa đã thánh hóa và cứu chuộc người ta. Người là yên ủi của linh hồn lữ khách tại chốn lưu đày và hạnh phúc bất diệt của các thánh. Thực đáng than tiếc khi thấy giáo hữu rất ít lưu tâm đến mầu nhiệm phần rỗi, là mầu nhiệm làm vui thiên đàng và bảo tồn vạn vật. Thương hại, lòng người mù tối và cứng cỏi, chẳng những đã không để ý, mà còn vì quá quen chịu hàng ngày mà phủ nhận cả ơn vĩ đại này. Giá như cả thế giới chỉ có một đền thờ dâng của lễ thánh này và chỉ có một linh mục được làm bí tích này, chắc người ta sẽ ao ước và nô nức tuôn đến nơi ấy với linh mục ấy để xem dâng lễ. Nhưng hiện thời có rất nhiều linh mục và Chúa Kitô cũng chịu tế lễ ở nhiều nơi, để việc rước lễ được bành trướng khắp chốn và đức quảng đại, lòng thương yêu Chúa đối với nhân loại được biểu dương rõ rệt. Ôi Chúa Giêsu hiền từ, Chúa chiên hàng hữu, con cảm tạ Chúa vì đã thương nuôi chúng con trong nơi đầy ải khốn khó, bằng mình và máu thánh châu báu Chúa. Hơn nữa, Chúa còn dùng lời bởi chính miệng Chúa mà mời gọi chúng con đến dự tiệc mầu nhiệm. Hỡi chúng con đang vất vả và lao lực, hãy đến cùng Cha, Cha sẽ bổ sức lại cho.
Suy niệm, trước ngày lễ phục hoạt, Chúa Giêsu biết đã đến lúc phải từ giã thế trần mà về cùng Đức Chúa Cha. Nhưng Ngài đã yêu các con cái còn ở lại dương thế, Ngài còn thương họ tới cùng. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu bắt đầu lập bí tích thánh thể, để nhờ đó có thể ở lại với môn đệ và con cái Chúa cho đến cùng đời, như lời Chúa hứa, Cha sẽ không bỏ chúng con mồ côi. Dầu mắt ta không trông thấy, nhưng Ngài vẫn ngự thật trong thánh thể, và đêm ngày luôn tiếng mời gọi. Hết thảy hãy đến cùng Cha, Cha sẽ bổ sức cho. Chúng con khát, hãy đến suối chảy nước trường sinh. Với tiếng kêu mời thiết tha ấy, từ trong các nhà chầu khắp thế giới phát ra, chúng ta có thể thờ ơ, lãnh đạm mãi được không? Vậy hỡi các bạn, hãy đến ăn uống và say sưa trong yến tiệc Chúa cứu thế. Lạy Chúa Giêsu, thực Chúa không còn nghĩ đến cách nào khác để chứng quả lòng Chúa thương yêu chúng con hơn là lấy bí tích này. Để đáp lòng thương đó, con cũng không còn cách nào khác hơn là mau mắn chạy lại cùng Chúa trong thánh thể. Vậy lạy Chúa, này con đây, xin Chúa đừng từ rẫy con.